Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, môn học chúng ta nghiên cứu và ứng dụng là sư phạm hoằng pháp. Để phát huy được những giá trị thực tiễn của môn học này đó, trước nhất chúng ta dẫn luận về sư phạm hoằng pháp. Trong bài dẫn luận, chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu trước nhất là vài khái niệm liên hệ đến hoằng pháp và kỹ năng sư phạm, sau đó là vai trò của môn học này, những điều kiện cần và đủ để cho sư phạm hoằng pháp có thể phát huy được những giá trị đóng góp của nó trong việc chuyển mê khai ngộ những người tu học Phật nói chung và những người có duyên tìm hiểu và thực tập Phật pháp nói riêng. Phần 1, các khái niệm. Số 1, khái niệm sư phạm. Theo định nghĩa của Dictionary Reference thì sư phạm là nghệ thuật hay khoa học giảng dạy hoặc là phương pháp hướng dẫn, the art of teaching, hoặc là science of teaching, hoặc là instructional methods. Thì ở đây chúng ta thấy định nghĩa này nó gồm có cả ba phương diện. Nói về tính phương pháp cao nhất thì nó được gọi là khoa học của sự giảng dạy. Nói về cái kỹ năng mà tính điêu luyện từ cách thức trình bày, ngữ điệu thể đạt, nội dung truyền đạt và giá trị đạt được từ người học thông qua người hướng dẫn thì gọi đó là nghệ thuật giảng dạy. Còn đứng từ mối quan hệ giữa người giảng dạy và người tiếp nhận đó thì gọi chung đó là các phương pháp hướng dẫn. Định nghĩa căn bản này khái quát được toàn bộ các cái hoạt động của sự truyền bá chân lý mà các vị pháp sư hoặc là hoằng pháp viên cư sĩ phải dấn thân vào để làm, và tối thiểu phải đạt được một trong ba phương diện. Thứ nhất, ở mức độ cao nhất đó là khoa học, ở mức độ đơn giản hơn là nghệ thuật, và mức độ bình dân nhất đó chính là phương pháp. Và toàn bộ cốt lõi đó nó phải xoay quanh sự giảng dạy, nội dung của sự giảng dạy đối với hoằng pháp đó là truyền bá chân lý. Còn nội dung giảng dạy của các ngành khoa học tự nhiên và khoa học và xã hội nhân văn đó là truyền trao các tri thức của các lĩnh vực ngành nghề có liên hệ. Từ điển Webster cũng có một định nghĩa tương đương. Sư phạm là nghệ thuật giảng dạy, khoa học giảng dạy hay là nghề giảng dạy. Như vậy ở định nghĩa này đó, chúng ta thấy mô tả cái bản chất của sư phạm là nghệ thuật hoặc là khoa học. Cái khác nhau giữa hai bộ từ điển đó là ở bộ từ điển thứ hai, ngoài sự tương đồng như vừa nêu thì thay vì nó là phương pháp hướng dẫn, định nghĩa trong từ điển Webster gọi đó là profession, nghề nghiệp giảng dạy. Nó trở thành một cái nghề. Cái nghề đó là gì? Nó tập hợp của cái chuỗi các hành động truyền bá tri thức có một phương pháp, có tính hệ thống để dẫn đến các cái mục đích tiếp nhận tri thức, mở mang kiến thức. Và do vậy đó, người làm công tác sư phạm phải huấn luyện mình thường xuyên, liên tục để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu học hỏi của các học viên dưới sự hướng dẫn của mình. Khi đề cập đến nghề đó là đề cập đến tính chuyên môn, chứ không còn là amateur nữa. Trong tiếng Việt, khái niệm nghề và nghiệp có liên hệ, và gốc rễ cái mối liên hệ này đó nó có cái nối kết của Phật giáo. Và dựa vào khái niệm đôi đó, chúng ta thấy là bất cứ cái nghề nào cũng bằng sự nối kết của các hành động, tức là nghiệp của cái nghề đó. Hay nói cái khác là khi mà có một cái hoạt động, các hành động liên tục diễn ra không gián đoạn, có chủ ý theo một hệ thống đi đến một mục đích, cái đó đó về bản chất được gọi là nghề. Như vậy sư phạm là một cái nghề mà mục tiêu của đó là giảng dạy các nguồn tri thức và phương pháp để đạt được các nguồn tri thức đó. Các bộ từ điển của Đại học Oxford có định nghĩa về sư phạm gần giống nhau như sau đây. Sư phạm là phương pháp và thực tập giảng dạy, đặc biệt như môn học thuật hoặc khái niệm lý thuyết. The method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept. Thế đây chúng ta thấy nó có hai phạm vi mà chúng ta cần phải nhận diện rõ. Thứ nhất á, nó là phương pháp hướng đến sự truyền đạt các tri thức để cho người học tiếp nhận được các tri thức này một có hệ thống, nhanh chóng và hiệu quả. Thì chỉ có phương pháp nó mới đạt được cái mục tiêu quan trọng đó thôi. Và đồng thời nó đòi hỏi đến cái kỹ năng thực tập, mà bản chất của thực tập là bắt chước dựa vào những cái kinh nghiệm được hướng dẫn trên trường lớp và cái nỗ lực của tự thân đương sự sau khi tiếp nhận các phương pháp đó. Chúng ta học được cái gì thì cần phải thực tập cái đó trong những môi trường và bối cảnh thích hợp. Và trong định nghĩa này đó, chúng ta còn thấy nó tóe lên được một cái nhận thức khác, đó là khi làm sự truyền đạt hoặc là thực tập cái kỹ năng giảng dạy thì chúng ta phải xem đó là một môn học mang tính cách học thuật cao, chứ không phải là chỉ đơn thuần hãy đi đến trường học xong rồi có kiến thức rồi truyền đạt lại, thì đó nó thiếu đi những kỹ năng và phương pháp. Và tối thiểu đó, nếu chưa nâng nó lên thành một cái môn học thuật có tầm nghiên cứu cao, thì ít nhất đó, nó phải được diễn đạt được như là những khái niệm mang tính lý thuyết, từ lý thuyết đi lên đến thành học thuật. Học thuật nào cũng được trình bày bằng các lý thuyết. Và do đó khoa sư phạm cũng cần phải được đó là đánh giá dưới đó là bức tranh của toàn bộ các hệ thống lý thuyết và học thuật. Thì lúc đó đó, người truyền đạt mới có thể truyền trao được các cái kỹ năng cần thiết, và người học tiếp thu được các cái kỹ năng này để trở thành bản sao tương đương và phần lớn là hay hơn cái nguyên bản đầu tiên đã truyền ra phương pháp và kiến thức đó. Còn nói về giá trị, chúng ta có thể nói hôm nay như thế này: sư phạm là phương pháp giảng dạy mà mục tiêu của nó đó là nhằm làm cho các nội dung được gọi là truyền đạt đó cất cánh bay cao. Pedagogy is what allows the content to fly. Tức là nội dung á, truyền đạt đôi lúc là giống nhau ở trong các cái quyển sách mang tính giáo khoa, hoặc chung ở cấp toàn quốc, hoặc riêng ở các tỉnh thành, hoặc là ở các trường lớp. Nhưng mà nhờ kỹ năng sư phạm về phương pháp giảng dạy và hướng dẫn thì các cái nội dung cũng trong những quyển sách đó bắt đầu nó được cất cánh bay bổng, bay cao, bay xa, tức là làm cho thăng hoa thêm các giá trị, và theo đó đó người học có cảm giác thích học. Nói chung sư phạm là cách thức chúng ta giảng dạy cho người học và gắn kết với cái cách thức người học tiếp thu và phản hồi lại những gì mà họ đã được rao giảng trên trường lớp thông qua các phương pháp và kỹ năng. Vì đó sư phạm có thể được bao gồm chung các kinh nghiệm giảng dạy và các kinh nghiệm học tập của người truyền đạt và học viên. Trong tiếng Anh á, khi nói về phương pháp thì ta thường đề cập đến là the knowledge of how, là kiến thức về cách làm thế nào, how to teach, cách thức để giảng dạy, how to learn, cách thức để học hỏi. Mà cách thức đó, nó liên hệ đến phương pháp. Phương pháp thì nó có tính trình tự, nó có những cái kỹ năng, có những quy luật. Mà nếu ai làm đúng theo tính hệ thống, tính phương pháp, tính kỹ năng, tính trình tự đó đó, thì chắc chắn rằng là người đó giảng dạy sẽ thành công, và người học á, với sự hướng dẫn người đó đó sẽ đạt được các kết quả cao. Quá trình dạy và học với cái sự tương tác trong học đường thì dẫn đến những cái kinh nghiệm của sự dẫn dạy và kinh nghiệm của sự học. Như vậy là học viên cũng học lại rất nhiều thứ từ thầy cô giáo và bạn bè của mình, và người hướng dẫn cũng có cơ hội học lại một vài thứ ở học viên của mình thông qua cái cách hỏi đáp trực tiếp ở trong phòng học, và lắng nghe cái sự chia sẻ của các học viên về các câu hỏi mà người hướng dẫn đó đã đặt ra. Còn về chữ Hán đó, sư đó là thầy. Trong ngữ cảnh này đó là thầy dạy học, thầy trao truyền kiến thức. Phạm là các quy tắc, các khuôn phép. Như vậy sư phạm á là các quy tắc, các khuôn phép mà những người làm công tác giáo dục hay là giảng dạy là cần phải tuân thủ. Nó là một cái khoa học đào tạo những người làm công tác giáo dục. Đó là một cái định nghĩa bao quát ở trong Hán ngữ. Dù chúng ta dựa vào Hán ngữ để định nghĩa hay là dựa vào các cái bộ từ điển bằng tiếng Anh như vừa nêu, thì cái trọng tâm của sư phạm nó là vừa nghệ thuật, vừa khoa học, và là vừa phương pháp hướng dẫn, giảng dạy, truyền đạt, phổ biến các kiến thức có giá trị cho người học. Mà việc áp dụng nó trong đời sống thực tiễn đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc. Cho nên khái quát lại, chúng ta có thể xem sư phạm là khoa giáo dục nhằm đào tạo nên những con người làm thầy giáo bằng thuyết giáo dục và các cái kỹ năng giáo dục. Số 2, khái niệm hoằng pháp trong Hán ngữ hoằng á có nghĩa đen là mở rộng, có nghĩa bóng nó là truyền bá, phổ biến. Và đối tượng của sự mở rộng, truyền bá, phổ biến này là không giới hạn, bao gồm tất cả các thành phần xã hội khác nhau. Trong đó, nói một cách cụ thể, gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ, giới bình dân. Còn nói về nhóm lứa tuổi đó, thì thiếu nhi, thanh niên, trung niên, lão niên, thành phần nào nó cũng được bao gồm trong cái phạm vi của sự rộng lớn mà việc truyền bá những lời dạy cao quý Đức Phật đó cần phải hướng về. Pháp trong khái niệm hoằng pháp đó, là được phiên âm từ thuật ngữ Dhamma trong Sanskrit hoặc là Dhamma trong tiếng Pali. Khái niệm này đó là từ có nhiều nghĩa nhất, tối thiểu là 14 nghĩa tùy theo ngữ cảnh mà người dịch đó, trong các bản mà Phật học đó, cần phải chọn lựa thích hợp. Trong khái niệm hoằng pháp thì pháp có nghĩa đen là chân lý, nó rộng hơn là chân lý được Đức Phật truyền bá và phổ biến, hay gọi chung đó là chân lý của Đạo Phật. Các ngữ ý còn lại đó thì chúng ta không nên sử dụng để dịch ở trong khái niệm hoằng pháp. Và như vậy, hoằng pháp là một khái niệm Hán Việt mà hiện nay đó nó đòi hỏi đến việc giải thích từ và ngữ thì người nghe nó mới có thể hiểu thấu đáo được. Và trong ngữ nghĩa này đó rất dễ dàng dẫn đến những cái ngộ nhận. Người ta tự pháp đó là phương pháp, hoằng đó là truyền bá phương pháp. Truyền bá phương pháp là một khái niệm chung, còn hoằng pháp là truyền bá chân lý, phổ biến chân lý, hay là mang chân lý đến mọi nơi, mọi nẻo cho mọi thành phần trong xã hội có thể tiếp nhận được, để giờ đó họ có thể khép lại nỗi đau, mở ra được hạnh phúc. Cho nên nói nôm na đó, hoằng pháp là nỗ lực truyền bá chân lý của Đức Phật cho số đông. Toàn thiện ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối, đầy đủ văn và nghĩa lý, vì phúc lạc, vì hạnh phúc, vì an vui cho nhân loại và cho loài trời. Đoạn văn vừa nêu đó xuất hiện nhiều lần ở trong kinh điển Pali mà phần lớn tăng ni chúng ta đều thuộc lòng. Trước nhất đó, về đối tượng Đức Phật đó, dùng cái từ rất chuẩn xác là cho số đông. Thực tế chúng ta sẽ không có thể bao quát hết được toàn bộ các chúng sinh. Có những lý do đó, có nhiều người người ta nghĩ rằng đó, cái chân lý tôn giáo, chân lý triết học, chân lý chính trị mà người ta đang theo đuổi đó là đỉnh cao nhất. Do vậy họ không có nhu cầu hoặc không quan hoài đến, không sẵn lòng để tiếp nhận cái nguồn chân lý mới của Đức Phật. Cho nên giá trị chân lý của Đức Phật dầu quý như là kim cương, giá trị chân lý của Đức Phật á dầu có thể chuyển hóa được toàn bộ nó có điểm đau, nhưng không vì thế mà mỗi người mọi thời trở sau đều chấp nhận nó. Cho nên là ngài dùng cái điểm rất chuẩn, đó là cho số đông thôi. Về bản chất của chân lý được truyền bá này đó, đó là tính toàn thiện. Và Đức Phật mô tả nó có ba cái giai đoạn mà khi sự toàn thiện này được truyền đạt đến đó, người tiếp nhận đó, sử dụng nó để trị liệu nỗi khổ niềm đau, được đặt ở trong dấu ngoặc kép, đó là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn sau. Cái chế đoạn đây chúng ta có thể dùng theo nghĩa đen hoặc là nghĩa bóng cũng được. Nếu như mình tính cả một cái kiếp người, thì từ lúc á mình tiếp nhận đạo Phật ở tuổi thanh niên, thì trong cái giai đoạn thanh niên cho đến hết 35 tuổi, chúng ta có được cái tinh thần tự lập, không dựa dẫm, vô ngã, vị tha, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề, mang lại giá trị cho mình, cho gia đình và rộng hơn nữa là cho xã hội. Ở đường giữa có thể tính như là cái tuổi trung niên, là từ 35 cho đến 60 tuổi. Cái tác hưởng của nguồn chân lý được đưa sự tiếp nhận đó, tiếp tục đó, tạo ra những cái khai phóng về đạo, về tri thức, để người đó đó sống tích cực hơn, nhập thế hơn và có nhiều giá trị hơn. Ở cuối đời, từ tuổi về hưu 60 ở Việt Nam hay là 66 ở phương Tây, cho đến lúc nhắm mắt lìa cuộc đời đó, thì những người tiếp nhận được chân lý thông qua sự hoằng pháp sẽ tiếp tục mang lại lợi lạc cho mình và cho tha nhân. Đó là chúng ta nói khái niệm đoạn ở cái phạm vi dài của những đơn vị thập niên, một thập niên, hai thập niên, ba thập niên, tùy theo cái tuổi thọ của từng người. Còn ở cái phạm vi phổ quát đơn giản hơn đó, thì toàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, có nghĩa là khi chánh pháp đó được truyền bá, chúng ta là người tiếp nhận và thụ hưởng giá trị chánh pháp này, thì lúc đầu và cái diễn tiến và cái kết thúc của nó đó luôn luôn mang lại cái sự toàn thiện cho chúng ta về phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Do đó làm công tác hoằng pháp, chúng ta phải nhấn mạnh đến tính toàn thiện ba nội dung quan trọng đó cho những người hữu duyên tu học với đạo Phật. Còn về cái phương tiện và công cụ để truyền đạt chân lý của Đức Phật thông qua hoằng pháp phải bao gồm cả hai, đầy đủ văn và nghĩa lý. Văn tức là cái kiến thức về ngôn ngữ, bao gồm mà ngôn ngữ Phật học và ngôn ngữ thế học. Càng nhiều lĩnh vực thế học thì càng tốt cho sự diễn đạt của vị pháp sư ở trên pháp tòa hay là dưới hình thức học được. Kiến thức này mà không nắm vững đó, thì dầu có kiến nội dung Phật học cao, việc diễn đạt của chúng ta đó gặp nhiều trở ngại, do đó người nghe đó không có đó là tiếp nhận hết được cái giá trị sâu sắc từ chân lý Phật dạy. Cho nên nó phải là đầy đủ về văn, là kiến thức về ngôn ngữ, khái niệm, văn phạm ở Phật học và các ngành học liên hệ, bao gồm mà xã hội học, rồi triết học, đạo đức học, tâm lý học, nhân chủng học. Thì đây là những cái ngành nghề, những cái ngành học mà nó có liên hệ rất là mật thiết với Phật học. Nếu chúng ta có được kiến thức về các khái niệm, các học thuyết của các hành lộc về điều đó, là chúng ta có đủ về văn. Văn á để diễn đạt nghĩa lý, tinh hoa của nghĩa lý là chân lý. Cho nên trong các phân từ, các khái niệm, các câu chữ, các cái đoạn được chúng ta mô tả trong việc truyền đạt chân lý Phật dạy đó, nó phải đầy đủ được cái nghĩa lý đó. Chứ dùng những cái khái niệm, những cái từ mà ta nghe xong ta không hiểu được cái gì hết, hoặc là những cái từ đa nghĩa ở trong ngữ cảnh A nó được hiểu theo nghĩa A, ở ngữ cảnh B hiểu theo nghĩa B, thì người nghe sẽ không nắm bắt được đâu là cái nghĩa chính mà chúng ta muốn truyền đạt đến. Cho nên là dùng cái cấu trúc văn, cách thức diễn đạt văn như thế nào đó để cho người nghe đó có thể tiếp nhận được nghĩa lý của nó. Còn nói về mục tiêu thì Đức Phật nhấn mạnh đến ba phương diện: phúc lạc, hay gọi sát nghĩa đó là phúc lệ, welfare. Phần phúc lệ nó thuộc về giá trị vật chất, tức là người nghe tuyên bố chân lý đó, học hỏi chân lý, thực tập chân lý, thì họ sẽ mang lại được những giá trị lệ lạc về kinh tế và phát triển bền vững. phương diện này thì phần lớn các tu sĩ chúng ta ít đào sâu. Chúng ta chỉ nhấn mạnh đến hai phương diện còn lại là hạnh phúc, nhờ làm chủ được các giác quan, an vui đó giờ tu tập đạo đức cao thượng, thiền định cao thượng, tuệ giác cao thượng, cho nên chúng ta đạt được cái sự an vui mà cái cấp độ hạnh phúc lớn hơn, nó siêu vượt ra khỏi các hạnh phúc giác quan, và định hướng nó vào quỹ đạo tu tập, thì người đạt được an vui đó có thể hướng đến trước nhất là chân nhân, sau đó là tiệm cận thánh nhân, và nỗ lực đúng phương pháp nữa trở thành thánh nhân trong đời sống hiện tại. Như vậy, mục đích của việc truyền bá chân lý không chỉ đạt được hạnh phúc an vui, mà cần phải cam kết mang lại cái phúc lệ cho nhân loại. Thì qua định nghĩa dựa vào kinh văn Pali này đó, chúng ta thấy vai trò của Hoằng pháp là rất lớn. Nó không chỉ đơn thuần là lên trên bục giảng, làm cái nghĩa vụ mà các tu sĩ cần phải làm, phải nhấn mạnh đến cả ba phương diện lợi lạc đó, thì việc làm của chúng ta nó mới có được cái niềm vui, nó có được cái sự cam kết theo đuổi một cách bền vững. Hoằng pháp có thể được xem như là nghệ thuật truyền thông chân lý, và rộng hơn nữa là đạo đức của Đức Phật, nhằm mục đích tạo ra các ảnh hưởng tích cực đối với người nghe và người học. Trong thời Đức Phật đó, trên thực tế đó thì Đức Phật chỉ truyền giảng hai nội dung chính thôi: Dhamma tức chân lý, Vinaya tức đạo đức. Còn hệ thống Abhidhamma đó, mà phần lớn có khuynh hướng dịch là vô tỷ pháp hay là luận tạng theo cái khái niệm chung chung đó, thực ra đó nó không có phong cách văn phong của Đức Phật, và nó được chứng minh là ra đời cả trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, cho nên nó không phải là nguyên nhân được Đức Phật thuyết giảng. Về bản chất đó thì Abhidhamma đó là cái phần hệ thống hóa dưới hình thức là triết học, mang các cái chủ đề chuyên biệt nhằm giúp cho người học Phật đó có thể đào sâu vào phương diện tâm học hay là tâm lý học. Còn trong hàng trăm bài kinh Pali đó, Đức Phật chỉ nói đến là Dhamma và Vinaya, là chân lý và đạo đức thôi, và nó được xem như là đôi cánh của một con chim, mà con chim nào sở hữu được nó một cách đầy đủ đó thì có thể bay cao, bay xa và bay bền vững. Dĩ nhiên khi truyền bá chân lý và đạo đức một cách có nghệ thuật thì hệ quả tất yếu dẫn đến là gì? Mang lại những cái thay đổi tích cực, những cái ảnh hưởng tích cực về nhận thức, về lối sống, về hành vi, về ứng xử và cái kinh nghiệm của những người trực tiếp nghe hay là gián tiếp nghe. Như vậy ở phương diện này đó thì Hoằng pháp sâu sắc hơn, quan trọng hơn là cái nghề nhà giáo mà các thầy cô giáo ở tại các trường học đời đó truyền đạt tri thức, tức là kiến thức phương pháp về cái lĩnh vực ngành nghề đó. Chúng ta không nhấn mạnh đến những cái ảnh hưởng thầy tích cực này, và chúng ta có thể mạnh dạn định nghĩa Hoằng pháp là nghệ thuật truyền thông chân lý và đạo đức để giúp cho con người có được cái kỹ năng sống để đạt được các cái giá trị sống tích cực. Đang khi các nhà trường thì chỉ dạy tri thức thôi chứ không dạy kỹ năng sống, và nội dung của Hoằng pháp là phải hướng đến những cái kỹ năng sống có giá trị. Ở một định nghĩa khác, chúng ta có thể khái quát như sau: Hoằng pháp là tiến trình truyền bá chân lý, huấn luyện chân lý, thực tập chân lý, chứng đạt chân lý, nhằm thay đổi một cách có hệ thống và toàn diện các hành vi, bao gồm tư duy, lời nói, việc làm của người nghe trong quá trình giảng dạy chân lý Phật. Và ở phương diện này đó, thì các nhà hoằn pháp không nên biến mình trở thành là người là biểu diễn các cái kỹ năng cười, tức là không nên trở thành các danh hài trên pháp tòa. Thì cái mục tiêu của danh hài đó là mang lại tiếng cười, là một trong những cái loại niềm vui mang tính giác quan, bị điều kiện hóa và tác động hóa trong cái không thời gian nhất định. Còn pháp sư đó là người làm sao đó là truyền bá chân lý trên nền tảng đó để huấn luyện được cho người trực tiếp nghe và học của mình thực tập chân lý để chứng đạt được chân lý. Về bản chất đó, và tiến trình đó, nó khác nhau rất là xa. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền sử dụng những cái kỹ năng để làm cho lớp học nó được tươi mát, trẻ trung, thoải mái, để người học cảm thấy thích thú. Nhưng đừng biến cái môi trường giảng dạy Phật pháp đó, nó trở thành là một gala cười. Và pháp sư không nên trở thành là một danh hài. Số 3, khái niệm sư phạm hoằng pháp. Sau khi chúng ta nắm khái quát về ngữ nghĩa của sư phạm và tầm quan trọng của hoằng pháp, thì việc ráp nối hai cái điều này lại sẽ cho chúng ta một cái nhận thức về môn học, trước nhất như là một khái niệm, sau đó như là một học thuyết. Sư phạm hoằng pháp là khoa học đào tạo các pháp sư, và nói nôm na là giảng sư Phật giáo, nhằm truyền bá chân lý của Đức Phật cho con người, mang lại các lợi ích về đạo đức, về tâm linh và những giá trị cũng như là kỹ năng sống. Giữa khái niệm giảng sư và pháp sư đó, thì chúng tôi đề nghị chúng ta nên sử dụng khái niệm pháp sư. Vì giảng sư đó là một cái từ nó quá chung chung. Thầy giảng dạy có thể là thầy dạy học, hay là thầy dạy nghề, hoặc là thầy dạy kỹ năng. Đang khi pháp sư đó xác định vai trò chân lý của Đức Phật đó làm gốc, đó là vị thầy truyền bá chân lý, mà đầy đủ hơn đó là kinh, tức là chân lý, luật tức là đạo đức, luận tức là triết học. Đó là khoa học đào tạo pháp sư, thay vì chúng ta có thói quen là khoa học đào tạo giảng sư. Và trên nền tảng này đó, chúng ta cũng nên mạnh dạn thay đổi các khái niệm, thay vì mình tiếp tục dùng là giảng sư đoàn, tức là tập thể hay là đoàn thể các vị giảng sư, thì chúng ta nên đổi lại là pháp sư đoàn, là đoàn thể tập thể của những người truyền bá chân lý, trải nghiệm chân lý, chứng đắc chân lý trên nền tảng hướng dẫn kỹ năng có tính hệ thống và phương pháp. Cụ thể hơn, sư phạm hoằng pháp là một cái khoa học mà việc sử dụng các phương pháp trọng tâm nhằm đào tạo nên các vị tam tạng pháp sư với các mục đích rất cụ thể: khải mê và khai ngộ. Khải mê đó là chỉ rõ được đâu là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ vốn dẫn đến các nỗi khổ niềm đau. Khai ngộ đó là mở tuệ giác, đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong nhận thức và hành xử của người nghe, nhằm giúp cho họ sống tốt hơn, có giá trị hơn theo phương hướng đạo đức. Và cái kết quả của mục tiêu này đó đạt được, đó là giải phóng toàn bộ khối khổ đau, bao gồm sầu, bi, khổ, ưu và não, năm cấp độ khổ đau về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch từ nguyên ngữ Pali trong kinh tạng Pali. sầu, bi, khổ, u não, chứ không dùng chữ đau nha. Như vậy trong tiếng Việt là chúng ta có thói quen là dùng là khổ đau. Đau nó thuộc về thân, khổ thuộc về tâm. Về thân á, những cái đau nó bao gồm là đau bụng, đau gan, đau tim, đau đầu, đau thận, đau tay chân, đau xương khớp. Tức là nó là những cái phản ứng khó chịu diễn ra trên cơ thể mà các hệ thống thần kinh, từ thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, đưa về trên thần kinh trung ương để chúng ta có những cái phản ứng hóa học về những cái điểm nó bị gọi là ứ ách, chưa được khai thông, dẫn đến những cái động tác những rất là đau, nhất là những cái chứng bệnh thoát vị đĩa đệm. Hệ thống thần kinh đó, chạm vào xương dẫn đến những cái đau rất kinh hoàng. Mục tiêu của Hoằng Pháp không phải để kết thúc cái này, vì nó thuộc về bệnh lý diễn ra trên cơ thể mà ngay cả Phật ở tuổi già cũng vướng phải. Còn mục tiêu của Hoằng Pháp là giải quyết sầu, bi, khổ, u và não. Đó là những cái bất hạnh, nó thuộc về thái độ, tâm tư, cảm xúc và nhận thức. Nói chung là nó là hệ quả của lối sống. Sư phạm Hoằng Pháp có thể được xem như là nghệ thuật cảm hóa, giáo hóa, hóa độ, cứu độ quần sinh. Đạt được những mục tiêu cụ thể đó là kết thúc nỗi khổ niềm đau, hướng đến an vui hạnh phúc, và rộng xa hơn nữa là giải phóng con người khỏi sanh tử và luân hồi. Ở đây chúng ta có bốn động từ có ngữ nghĩa tương đương. Cảm hóa tức là giáo hóa người khác bằng cái sự tâm phục khẩu phục với những cái tấm gương, lối sống, các hành động và những cái hướng dẫn rất cụ thể và ấn tượng mà hễ người nào nghe đó phải là chấp nhận nó thôi, chứ không thể phủ định được. Còn giáo hóa đó là cứu độ người khác thông qua phương pháp giáo dục, thông qua kỹ năng giáo dục và kỹ năng sư phạm và những cái hình thức giảng dạy một cách rất là cụ thể. Hóa độ là cứu độ người khác bằng phương pháp giáo hóa. Mà hóa đây là một sự thay đổi từ cái tiêu cực thành tích cực, từ phàm thành thánh, từ mê tín thành chánh tín. Nó có phải có cái đối tượng rất là cụ thể. Cứu độ là cứu giúp và độ một người nào đó. Trong chữ Hán thì chúng ta thấy là có hai chữ độ. Một chữ độ có bộ thủy bên tay trái, có nghĩa đen là chèo thuyền đi qua bên bờ sông. Và bỏ cái bộ thủy đó thì chúng ta có chữ độ, đây là giúp đỡ hay là cứu giúp. Cứu độ có thể hiểu theo nghĩa của chữ có bộ thủy và nghĩa của chữ không có bộ thủy cũng được. Mà nếu dùng mà có bộ thủy đó thì cứu độ đây là phương pháp hướng dẫn cho người khác chèo qua sông sanh tử hay là vượt qua sông khổ đau. Còn nếu không dùng bộ thủy đó, nó đề cập đến cái phương pháp cứu giúp để cho người được cứu giúp đó, có thể tự mình kết thúc được nỗi khổ niềm đau. Thì đó là bốn động từ có thể mô tả được bản chất của sư phạm Hoằng Pháp và cái mục tiêu cao thượng đạt được của nó. Phần 2, vai trò của sư phạm Hoằng Pháp. Số 1, về vai trò. Đây là môn học có chức năng cung cấp cho người học những kỹ năng và phương pháp thiết thực nhằm định hướng các hoạt động truyền bá chân lý của các vị pháp sư. Và ở đây đó, các kỹ năng và phương pháp đó, định hướng hoạt động bằng pháp đó phải đạt được trình độ nghệ thuật, chứ đâu không chỉ là đơn thuần thích gì mình giảng đó, lần nào không thích thì mình bỏ đi. Nó phải là một cái kỹ năng mang tính nghệ thuật cao. So sánh tiêu chí này đó giữa cách hoằng pháp Đức Phật và chúng ta thì chúng ta thấy có một khoảng cách rất là lớn. Thì trong các bài kinh đó, ở phần cuối đều có mô tả giống nhau, là sau khi nghe bài kinh này hoặc là nghe chương phẩm này đó, thì có chừng ấy số lượng người đã từ bỏ đạo gốc của họ, tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Tức là cái mục tiêu hướng đến đó là độ sinh, và cái kết quả của những cái sư phạm truyền bá chân lý này nó rất là cụ thể. Còn ngày nay thì chúng ta chủ yếu hoằng pháp là dành cho những người đã là Phật tử rồi. Chúng ta bỏ một cái mảng rất quan trọng, đó là những người chưa có tôn giáo hoặc là những người khác tôn giáo. Và do cái quan niệm đó đó mà phần lớn tăng ni đó thúc thủ ngồi tại chùa ta, chờ đợi quần chúng đến với chùa mình, rồi chúng ta mới có những cái dịp tương tác. Và các tương tác đó nó không nhấn mạnh đến cái sư phạm hoằng pháp hay là nội dung hoằng pháp, mà chỉ nhấn mạnh đến là những cái lời hỏi thăm rồi đáp ứng các cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thôi. Cái vai trò hoằng pháp gần như là bị chúng ta bỏ quên hoặc là không chú trọng đến. Đó là một cái cách tiếp cận rất là uổng ích, mà lẽ ra là các tăng sĩ thì chúng ta phải nhấn mạnh đến việc truyền bá chân lý. Ở mức độ đơn giản hơn, chúng ta có thể nói vai trò của môn sư phạm hoằng pháp là nhằm giúp cho chúng ta các cái kỹ năng để chia sẻ và truyền đạt phương pháp nghiên cứu Phật pháp, phương pháp truyền bá Phật pháp, phương pháp ứng dụng Phật pháp trong đời sống cho mọi thành phần xã hội. Ở đây chúng ta thấy là nó có ba phương pháp. Nhà hoằng pháp trước nhất phải chia sẻ được cái phương pháp nghiên cứu về Phật pháp. Vì nếu không có nghiên cứu Phật pháp thì pháp sư đó sẽ không có chiều sâu về Phật học, mà không có chiều sâu về Phật học á thì thuyết giảng vài ba bài là hết vốn rồi, hoặc là nó cứ xà quần lại trong các cái chủ đề mà nội dung của nó chỉ dừng lại ở một cái phạm vi nhất định nào đó thôi. Vượt ra khỏi phạm vi đó thì không có đủ năng lực để mà diễn đạt được hay là chia sẻ được. Cho nên các nhà hoằng pháp mà muốn trở nên là giỏi trong lĩnh vực này đó, trước nhất phải trở thành là một người nghiên cứu Phật pháp giỏi, để chúng ta mới nắm vững được những cái giống nhau khác nhau trong Phật giáo Nguyên Thủy và trong Đạo Phật Đại Thừa, và những giá trị ứng dụng của những phương nội dung đó như thế nào trong đời sống thực tiễn. Đồng thời chúng ta cũng phải truyền đạt cái phương pháp truyền bá Phật pháp, đó là toàn bộ những gì mà chúng ta học trong môn này. Và quan trọng hơn đó là truyền đạt được cái cách thức ứng dụng Phật pháp trong đời sống. Hầu như phần lớn các giảng sư chúng ta bỏ quên cái phương diện thứ ba rất quan trọng này. Hiện nay trong các trường phái Phật giáo Việt Nam đó, thì phương pháp làm đạo của Làng Mai dưới sự khai sáng và lãnh đạo của thầy sư Nhất Hạnh, chúng ta thấy là trọng tâm của hoằng pháp là nhấn mạnh về vấn đề ứng dụng Phật giáo. Và thầy sư Nhất Hạnh đã lập ra hai trung tâm: Trung tâm Phật giáo ứng dụng châu Âu nằm tại nước Đức ở thành phố Köln, và Trung tâm Phật giáo ứng dụng châu Á nằm ở tại Hồng Kông. Và tại đây đó thì các tăng ni trẻ xuất gia tu học với hòa thượng trên dưới 1.000 người trong nước và nước ngoài đã học cái kỹ năng Phật pháp ứng dụng trực tiếp từ thầy sư Nhất Hạnh thông qua các cái khóa tu được diễn ra tại Làng Mai Pháp Quốc hay là các trung tâm của Làng Mai ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Một năm á, thì nhiều nhất là một lần, vào cái mùa an cư hoặc là kiết đông hoặc là kiết hạ, tùy theo năm, thì sư Nhất Hạnh mới có những cái khóa đào tạo cho các tăng sĩ xuất gia với ngài. Vì dĩ nhiên trong thời điểm đó đó thì cũng có một số các Phật tử thuần thành đến từ nhiều quốc gia dự học. Như vậy dầu thời gian đào tạo chánh khóa cho các tăng ni là rất ít, còn đào tạo cái ứng dụng tại các khóa tu là nhiều. Các tăng ni xuất gia với thiền sư Nhất Hạnh đó, phần lớn ở năm thứ tư sau khi đi tu là đã có được các kỹ năng hướng dẫn Phật pháp ứng dụng rồi. Đang khi tại Việt Nam chúng ta đó, nhiều tăng ni chỉ học đối phó thôi mà, học để thi đậu, học để được điểm cao, chứ ít có khi nhấn mạnh đến cái việc học Phật để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và khai thác cái phương diện ứng dụng, ít nhất là về phương diện bản thân nè. Tại vì những gì mà mình nói được, điều đó mình thực hiện được, nó có những cái sự thay đổi rất là tích cực ở thân và tâm của người học. Cho nên là cần phải nhấn mạnh đến cái phương diện thứ ba, tức là truyền bá phương pháp ứng dụng Phật pháp. Vai trò của môn học này còn được hiểu đó là cung cấp, chia sẻ, truyền đạt các kỹ năng, giải thích, truyền bá chân lý của Phật pháp đến với mọi người, nhằm giúp cho mọi người có thể hiểu đạo Phật một cách có hệ thống, hiểu một cách thấu đáo và thực hành những lời Phật dạy một cách có kết quả trong đời sống hiện thực. Về đội hàm vừa điêu đó thì không phải pháp sư nào cũng làm được cái chức năng này. Có nhiều pháp sư đó nhấn mạnh đến cái giá trị lệ lạc sau khi chết qua các học thuyết là giảng sanh Tây Phương hay là đế nghiệp vãng sanh vân vân, nhưng lại quên mất đi cái việc đào sâu vào các giá trị lệ lạc thiết thực ở hiện tại này. Vì tương lai đó là kết quả của hiện tại thôi. Nếu ở hiện tại này không được an vui hạnh phúc mà kỳ vọng sau khi chết đó, đạt được những giá trị đó đó, đó là ăn bánh vẽ thôi. Thì nhân quả nó phải tương thích với nhau, an lạc hiện tiền phải có, thì cái quả tương lai sau khi chết đó, mới có thể đạt được tương xứng. Ở một phương diện khác, môn sư phạm Phật pháp sẽ giúp cho các pháp sư và hoàng pháp viên cư sĩ được nâng cao cái chất lượng Phật pháp và ứng dụng Phật pháp trong đời sống của mình. Và đồng thời đó, nó đảm bảo được cái hiệu quả của các hoạt động truyền bá chân lý Phật trong đời sống thực tiễn. Ở đây chúng ta thấy là cả người truyền bá chân lý và người tiếp nhận chân lý đều được gọi là nâng cao chất lượng về sự lệ lạc. Khoảng 6 thập niên trở về trước đó, tại Việt Nam chúng ta có một quan niệm rất lạc hậu trong phần lớn các chùa. Các bậc tôn túc đi trước của chúng ta nghĩ rằng đó là cho học trò của mình đi học sớm dễ ra đời, và học Phật pháp đó là ở các cấp học quá cao đó dễ cống cao ngã mạng. Đây là một nhận thức vô cùng tệ hại, và nhận thức đó đó vô tình đã dẫn đến cái tình trạng mù chữ Phật pháp ở trong tu sĩ. Từ cái quyền hướng đó nó dẫn đến một cái hệ quả tất yếu khác là gì? Chỉ là chuyên tu, đang khi đó cái quá trình đào tạo chưa có, cái kiến thức về phương pháp để tu đó chưa có, cái chiều sâu về Phật học đó và ứng dụng chưa có, mà đi vào chuyên tu đó trở thành là tu một cách thời hợt, tu một cách cảm tính, tu một cách mê tín thôi. Kết quả của những cái chuyên tu này là bị hỏng. Thì sư Nhất Hạnh là người đầu tiên mạnh dạn đi học ngành học đề đó là văn khoa, và là người có đầu tiên cử nhân văn khoa tại Việt Nam trong hoạt động tu sĩ Việt Nam trong nước và nước ngoài. Nếu việc học Phật không trực tiếp được ngay lập tức kết quả giải phóng nỗi khổ niềm đau để làm cho người phạm đó trở thành thánh, thì cũng không vì thế mà làm cho con người trở nên cống cao ngã mạn. Về bản chất đó, học Phật càng sớm chúng ta giải phóng được cái cống cao ngã mạn càng nhanh. Thì bản chất của Phật pháp là khai sáng, giúp chúng ta đạt được cái trình độ vô ngã, không xem cái thân thể này là tự ngã, là bản ngã, là sở hữu của tôi. Cho nên càng học Phật pháp theo chủ hướng dụng đó, chúng ta sẽ giải phóng được các hình thức chấp ngã, chấp pháp. Chúng ta mở được trí tuệ, có được những nhân cách cao quý. Và từ lúc những năm tháng đầu đời bắt đầu vào chùa và được học Phật pháp liền đó, chúng ta phát triển cái nhân cách này rất là nhanh. Còn những năm tháng đầu đó, cái thao thức của chúng ta, nhiệt của chúng ta đổ vô vào đó, cái sơ tâm đó rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta không được học Phật pháp, nó bị bão hòa, bị chai đi. Các Phật tử tập sự xuất gia tu học ở tại chùa Giác Ngộ đó, thì sau khi xuất gia xong là chúng tôi đều cho học chương trình cử nhân. Mấy khóa trước á, tại học viện chúng ta thì cái chương trình được học thẳng đó, đã tạo cái cơ hội cho những người mới xuất gia đó là học trình độ cử nhân Phật học liền. Và hiện nay là do những cái tác động của những trường Phật học trung cấp trên toàn quốc, và cái tác động từ hội đồng trị sự của giáo hội, mà hiện nay đó là học viện chúng ta đó phải tuyển sinh cái chương trình cử nhân Phật học trên nền tảng kết quả của trung cấp Phật học, cũng cần phải mở một hoạt đơn nhỏ. Chỉ có Việt Nam mới có trung cấp Phật học rồi, còn khắp thế giới này chẳng có nước nào có hệ thống đó. Ở các nước thì phần lớn là người ta tốt nghiệp lớp 12, rồi sau khi tập sự xuất gia đó, thì trong thời gian đó là người ta được học giới luật, học thực tập, những cái thời khóa, những cái phương pháp ứng dụng. Sau đó là đến trường Phật học để học trực tiếp cái chương trình cử nhân Phật học. Và cũng xin nói thêm nữa, chỉ có Việt Nam mới có cao đẳng Phật học thôi, còn khắp thế giới này không có nước nào có hệ thống đó. Và chương trình đó đó, dĩ nhiên là nó giúp cho tăng ni đó là học đi học lại thì nhớ dai nhớ lâu, nhưng nó dẫn đến cái sự bão hòa. Vì ở dưới trung cấp chúng ta đã học, lên cao đẳng chúng ta đã tiếp tục học, và vô cái cử nhân cũng học lại những thứ này. Mà ở dưới cái trung cấp và cao đẳng đôi lúc nhiều vị cao thủ võ lâm Phật pháp giảng dạy. Cái tính bảo hòa đó đã làm cho người ta có cảm giác là những thứ này mình đã biết rồi, nhưng mà biết chưa có hệ thống, biết chưa có sâu sắc, cho nên dẫn đến sự lê là trong việc học. Cho đó rất là nguy hại. Rất tiếc là chương trình đề nghị cải cách giáo dục đó, Phật học tại Việt Nam do chúng tôi đề xuất đó, là chưa được đồng thuận cao trong ban giáo dục tăng ni trung ương. Cho nên cuối cùng chương trình cung cấp Phật học đó, vẫn còn giữ lại là 3 năm, chứ còn cái đề án của chúng tôi ban đầu chỉ có 1 năm thôi. Sau đó không được đồng thuận là nâng lên 2 năm, rồi họp cũng không được đồng thuận phải nâng lên 3 năm. Chúng ta phải thấy đó là những năm tạo ra sự dư thừa. Như vậy đó, để có được cái bằng cấp cử nhân Phật học trong hệ thống giáo dục Phật của chúng ta hiện nay đó, thì tăng ni phải là 27, 28 tuổi nếu đi tu ở tuổi 18. Đang khi ở cái tuổi đó ở nước ngoài người ta là tiến sĩ hết rồi, thậm chí tiến sĩ dài 3 năm rồi. Một vai trò khác của ngành học này đó là nhằm tạo ra chánh tri kiến trong quá trình giảng dạy và mang lại sự thay đổi lối sống một cách rất tích cực ở người học và người nghe. Thế ngoài kiến thức phương pháp, những nội dung Phật học chúng ta học được, thì chánh tri kiến là yếu tố rất quan trọng mà sư phạm Phật pháp phải hướng đến. Tại vì trong quá trình truyền đạo mấy nghìn năm á, tại các châu lục đó, thì một số trường phái không quan tâm về chánh tri kiến nữa, mà nó là cái cốt lõi để đạt được trí tuệ. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của việc học Phật, để trở thành tuệ giác Phật, từ bào thai Phật hay là từ cái tiềm năng Phật. Nhiều trường phái cho phép mình á, sử dụng các cái kỹ năng phương tiện quá nhiều, và trong rất nhiều các phương tiện đó chúng ta thấy là cái nội dung của nó đó đi ngược lại với quan điểm chánh tri kiến của Phật giáo truyền thống. Hay nói cách khác đó là nó đượm màu và mang cái tố chất của mê tín dị đoan. Thì đây là một vấn đề rất là nhức nhối, cũng rất hết sức là tế nhị, vì phân tích thông khéo đó nó dễ va chạm, đụng chạm vào các pháp môn của các trường phái Phật giáo đang được lưu hành trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng mà nếu không đề cập đến đó, thì những phương pháp đó người ta có nghĩa là nó đúng. Nhưng mà giá trị dừng lại của đó chỉ là gì? Giúp cho Phật tử đi vào ở trong Phật giáo thôi, và dừng lại ở cái tín ngưỡng đơn thuần, đang khi nó chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu kính. Do đó Hoằng pháp phải làm thế nào để giúp cho người nghe đạt được chánh tri kiến, là kiến thức đúng về thế giới, về nhân quả, về luân hồi, về sự chuyển nghiệp, về tiềm năng, về những cái giá trị đạt được ở đời sống hiện thực này. Số 2, cấu trúc Hoằng pháp. Chúng tôi phát họa sơ đồ cấu trúc Hoằng pháp để chúng ta dễ hình dung. Biểu đồ này đó thì nó gồm có vế trái, vế phải và cái hệ quả của sự tương tác giữa hai vế này. Nếu không thấy thì nghe. Trước nhất á là về phía người cung cấp giá trị chân lý thì cần phải hỏi đủ được kiến thức và giá trị của vị pháp sư. Vị pháp sư đó phải có được kiến thức Phật pháp chuẩn và phải có được những giá trị tích cực từ việc sở hữu kiến thức này. Thì đây là cái tiêu chí mà ở những cái bài về tiêu chí của một giảng sư chúng ta sẽ đào sâu hơn. Ở đây chúng ta chỉ nắm một cách là khái quát thôi. Như vậy, vị pháp sư nào mà chưa có được kiến thức Phật pháp hệ thống bao quát nâng cao và chuyên sâu thì khi truyền đạt Phật pháp cho người nghe, người nghe khó có thể đạt được các giá trị để chuyển hóa khổ đau như bản thân mình được. Và đồng thời đó, pháp sư nào chỉ có kiến thức Phật pháp đơn thuần mà chưa đạt được cái giá trị chuyển hóa từ việc thực tập các kiến thức Phật pháp đó thì khi giảng dạy cho quần chúng Phật tử đó, cái sức mà truyền đạt đó nó không dẫn đến một cái sự thu hút lớn được. Nếu mà lấy thầy sư Nhất Hạnh làm hệ quy chiếu đi thì hầu như là từng lời dạy của thầy Nhất Hạnh đó chúng ta thấy là nó đi vào cái chiều sâu của sự thực tập để đạt đến những cái giá trị chuyển hóa. Những vấn đề rất đơn giản, đi đứng nằm ngồi ăn uống thôi, mà thầy sư Nhất Hạnh có thể giảng đó là hàng buổi, mỗi một buổi trung bình là 60 phút đến 90 phút mà ngôn ngữ nó không trục lặp. Đó là vì người diễn giảng về chân lý trong tình huống này là đạt được những cái giá trị mà một vị pháp sư cần phải có. Giá trị đây là những cái kết quả an lạc hạnh phúc từ những gì mà mình chưa đạt. Để làm công việc đó thì vị pháp sư đó phải nắm được cái kỹ năng lý luận sư phạm, hoặc là học ở trường lớp, hoặc là tự học, hoặc là do sự thông minh của bản thân, hoặc là do cái kết quả của sự tu tập. Nếu chúng ta không phải là những người chứng đắc được chánh pháp bằng kết quả của sự tu tập, ít nhất cái kỹ năng lý luận sư phạm sẽ giúp cho chúng ta đạt được 70 với những người thực chứng. Cho nên đó, đừng có chê bai cái giá trị kiến thức về phương pháp, bởi vì đó người sở hữu được kiến thức phương pháp đó, có thể diễn đạt được nội dung Phật pháp không thua gì những vị chứng đắc. Do đó chúng ta phải có cái kiến thức này để lý luận sư phạm Hoằng pháp đó nó được thành công. Bên cạnh đó thì các pháp sư phải là người có những hành vi từ lời nói đến việc làm một cách rất điển mẫu. Bây giờ ông giảng sư, pháp sư dạy người ta ăn chay mà bản thân mình thì ăn mặn, làm sao có hiệu quả truyền đạt? Mình nói nó không có thể nào một cách là rốt ráo được, hào hứng được, tích cực được để nó dẫn đến cái sự thu hút cho cái nội hàm thực tập được. Cho nên hành vi pháp sư phải là hành vi mang tính điển mẫu thôi. ứng lại với pháp sư là người nghe, cụ thể là người nghe chân lý hay là người nghe thuyết giảng, thì chúng ta phải nắm được cái kiến thức và giá trị của người nghe đang ở cái mức độ nào. Đối với những người Phật tử sơ cơ, tức là mới vào chùa, mà chúng ta truyền đạt các kiến thức kinh điển đại thừa cao siêu như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, thì giống như là đàn khải tay châu vậy. Tức là không có tương thích về căn tính, nó không thể nào đạt được những giá trị được. Vậy do đó giá trị của việc nghe pháp trong tình huống này đó là không cao. Còn đối với những người mà cái năng lực tri thức của họ chỉ là nhân thừa, tức là hướng đến đời sống nhân bản, không còn cách nào khác là chúng ta phải truyền đạt các nội dung tâm linh phù hợp với cái gu tâm linh đó. Cho nên là chúng tôi đề nghị làm Phật học hay là làm hoằng pháp cho Phật tử tại gia nên nhấn mạnh đến nhân thừa thôi và thiên thừa. Đừng bao giờ đá động đến thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Vì ba cái trọng tâm tâm linh quan trọng này đó, người tu xuất gia có phương pháp, có thầy hướng dẫn, có kinh nghiệm, có không gian tâm linh tốt, có nỗ lực tinh tấn, đôi lúc chúng ta phải mất đến vài chục chứ mới đạt được kết quả. Nói một cách nghiêm túc, mới đi truyền đạt cái những thứ đó cho những người Phật tử tại gia vốn họ không có nhu cầu đến, chúng ta bị thất bại về phương pháp. Cho nên giá trị ở cái người nghe pháp ở đây là không thể nào cao. Họ nghe, họ khoái cái lỗ tai, nhưng mà xài được cái gì ở trong những cái nghe đó ở trong đời sống thực tiễn là không có. Nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ những nơi tổ chức các khóa tu và những trung tâm thuyết giảng, thì chùa nào, trung tâm khóa tu nào có các giảng sư nói các chuyên đề liên hệ đến nhân thừa và thiên thừa, lượng người đến tham gia sẽ đông. Chỗ nào nói đến cao siêu, giác ngộ, giải thoát, niết bàn gì đó thì sau đó nó điếu cho đầu ngón tay thôi. Đó là một hệ thống tất yếu thôi. Điều này cũng tương tự giống như là những cái nơi mà quán cơm vệ đường đó, chỗ nào mà chúng ta thấy tài xế là ghé vào nhiều, du khách đó ngồi ăn nhiều, thì chúng ta biết đây là giá bình dân, khẩu vị hấp dẫn, thực phẩm ngon. Còn chỗ nào mình thấy là lưa thưa là biết là chỗ đó không đáp ứng được cái gu thực phẩm của thực khách à, hoặc là chém quá, chém bằng giữa lưỡi lam, ai mà mua cho nổi. Để hoằng pháp được thành công á, thì người hoằng pháp phải để ý đến cái hành vi của người nghe. Là lúc diễn đạt những nội dung cao quá thì người nghe sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Cho nên chúng ta phải phản hồi, tìm những cái câu chuyện hài tiếu vui để phá cái không khí ảm đạm đó. Giữa pháp sư và người nghe chúng ta thấy nó có một cái mối quan hệ, đó là mồi đèn chân lý, mồi đèn trí tuệ. Cái trọng tâm của các pháp sư là phải làm sao đó truyền đạt cái đèn chân lý, không bao giờ để cho nó tắt từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ mình sang những người nghe. Trung Quốc qua thiền tâm thì gọi đó là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn thì có tâm ấn tâm ta, thầy với trò ngộ được thôi, còn cái người thứ ba quan sát không hiểu được cái gì hết. Đây là phương pháp không có gốc rễ trong kinh điển truyền thống, đó là một phương pháp sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc thôi. Và hiện nay các tà sư như là Thanh Hải, Duy Tuệ, Trần Tâm đều dùng cái phương pháp của Trung Quốc này để mà ma mê quần chúng thôi. Là chúng ta có cái cảm giác rằng là đây là những vị là chân sư, minh sư, thánh sư hay là Phật sư, rồi từ đó người ta mới về nương tựa vào, mà cuối cùng chỉ là toàn ăn những chiếc bánh vẽ được hứa hẹn chứ không có giá trị thật. Do đó chúng ta phải nhấn mạnh đến cái quan trọng nhất, đó là mồi đèn trí tuệ trong quá trình truyền bá và diễn đạt chân lý. Và cái kết quả của mồi đèn trí tuệ là chuyển mê và khai ngộ. Và nói chung một cách nôm na là kết thúc toàn bộ khối khổ lao, sầu, bi, khổ, ưu và não. Và đó là cái cấu trúc của Hoằng Pháp, một cái diễn tiến của Hoằng Pháp, từ một vị Pháp sư cho đến người nghe thuyết chân lý. Cái kết quả đạt được cho cả hai bên, bên truyền bá chân lý và bên đó là lắng nghe và thực tập chân lý, đều phải đó là chuyển mê khai ngộ và kết thúc khổ đau. Không biết mấy giờ rồi? Số 3, tiến trình Hoằng Pháp. Biểu đồ mà chúng ta đang nhìn thấy đó khắc họa cái tiến trình Hoằng Pháp bắt đầu từ vị Pháp sư. Yêu cầu tối thiểu mà vị Pháp sư cần phải có trong việc truyền đạt chân lý Phật đó, đó là chuẩn bị tốt bài thuyết giảng chân lý của bản thân mình. Thứ hai là vị giảng sư này đó phải làm sao để phá những cái rào cản truyền thông. Ví dụ như mình đang nói chuyện cho đối tượng tính chúng á, là những người biết tiếng Anh, mà mình giảng bằng tiếng Việt là thua rồi. Đó là cái rào cản lớn, làm sao ta hiểu được. Tương tự, giảng cho người Việt Nam mà mình nói bằng âm Hán Việt quá nhiều thì người nghe sẽ không hiểu được những cái nghĩa lý cao siêu. Hoặc là truyền đạt cái nguyên ngữ Pali quá nhiều, người nghe cũng bí lù luôn. Do đó đó, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nghe để việc nghe đó trở nên trực tiếp và cái cảm nhận nó trở nên sâu sắc. Hiện tại về phương diện này đó thì cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đang gặp phải vấn nạn lớn, đó là nghi thức đọc tụng và các sinh hoạt phần lớn là âm Hán Việt. Các thế hệ 1.5 và thứ hai trở đi đó, sinh ra và lớn lên tại đây đó, gần như là không có hiểu được tiếng Việt bao nhiêu, lại càng mù tịch về Hán Việt. Cho nên đó, truyền đạt Hoằng Pháp qua các khóa lễ, khóa kinh như thế là không đạt được kết quả. Phương pháp làm đạo của làng Mai đó thì có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, có nghi thức đọc tụng bằng ba ngôn ngữ này. Mà ở phương Tây, đặc biệt là châu Âu đó, tiếng Anh, tiếng Pháp, đại đa số ai có đến trường lớp học là biết được. Cho nên hiệu quả là từ việc vận chuyển chánh pháp rất là cao. Làng Mai có hệ thống thông phiên dịch trực tiếp 15 ngôn ngữ cho những khóa tu mùa hè hàng năm. Và do đó khi đăng ký tham dự khóa tu đó thì các tu sinh đó phải ghi rõ là mình chọn lựa cái ngôn ngữ nào để nghe, thì người ta mới sắp cái nhóm ngôn ngữ đó ở một cái khu vực, hoặc là cái nhà ở đó, hoặc là cái khu vực đó, để sinh hoạt cùng một cái loại ngôn ngữ giống nhau. Và lúc đó là các vị trợ lý cho cái khóa tu á, rồi có tăng ni giỏi về cái ngôn ngữ đó sẽ hướng dẫn bằng cái ngôn ngữ đó vào những cái sinh hoạt mang tính cách là ca riêng hoặc là sinh hoạt nhóm. Như vậy là cùng một buổi giảng có 15 ngôn ngữ được thông phiên dịch trực tiếp, thì các thành phần ở các châu lục khác nhau đến đều có thể nghe được. Vì 15 ngôn ngữ đó gồm có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc. Thì phần lớn là những cái ngôn ngữ trọng yếu nhất của hành tinh ra. Thì ai cũng có thể đến đây để nghe được. Cái việc đó thực tế là không khó lắm, vì cái hệ thống thông phiên dịch đó nó không phải tốn quá nhiều tiền. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta chưa đào tạo được các nhân sự có các năng lực gọi là truyền thông ngôn ngữ. Còn đây cái may mắn là vì thiền sư Nhất Hạnh làm đạo ở phương Tây, cho nên các Phật tử Việt Nam đang sống lưu vong ở nhiều quốc gia khác nhau đó, thì họ đã biết cái ngôn ngữ gốc rồi. Nhưng khi đi tu á thì họ lấy cái ngôn ngữ gốc đó để truyền đạt lại, dịch trực tiếp lại cho những người cùng ngôn ngữ với mình. Nội dung quan trọng nhất mà các vị Pháp sư mang đến cho người nghe chính là thông điệp, message. Chứ mình dù là thông tin nó không có ấn tượng, phải là thông điệp. Thông điệp về từ bi, trí tuệ, hòa bình, phát triển bền vững, nói theo ngôn ngữ hiện đại. Đức Phật muốn gửi tặng đến cho cuộc đời từ 26 thế kỷ trước, mà bây giờ tính gọi là hiện thực của nó, tính thích thức của nó vẫn đang còn diễn ra. để cho nội dung của thông điệp đó được đón nhận một cách nồng nhiệt ở người nghe, thì thông điệp này đó nó phải đạt được 4 yếu tố về phương diện ngôn ngữ, đó là rõ ràng. Rõ ràng đó là rõ về ngữ nghĩa ở trong ngôn ngữ mà mình sử dụng. Các giảng sư mà không có kiến thức ngôn ngữ vững đó, thì mình nói chuyện A người ta hiểu chuyện B, thì do mình dùng từ sai, dùng văn phẩm sai, dùng cấu trúc từ sai. Chúng tôi là chưa từng trải qua một cái khóa sư phạm nào, nhưng mà từ lúc năm 92 khi làm chủ trì chủ giác ngộ giảng cho Phật tử đó, thì chúng tôi đã đi một quyết tâm làm sao ngôn ngữ giảng của mình nếu viết ra thành văn nó giống như ngôn ngữ viết vậy. Và chúng tôi đã nỗ lực tương đối thành công về vấn đề này, cho nên các sách chúng tôi xuất bản là phần lớn nó là sách viết lại từ bài giảng mà người đánh máy lại không phải vất vả để biên tập lại về cái ngôn ngữ truyền đạt. Tức là trong lúc mà mình nói mình phải tập làm quen, nó có dấu chấm, dấu phết qua cái nhịp ngắt và cái ngữ điệu lên xuống, cái thời gian ngắt ngắn hay dài, thì cái người đánh máy người ta quen mà, ta sẽ hiểu được đây là dấu chấm, đây là dấu phết. Tập thành thói quen thôi, ai cũng có thể làm được việc đó. Do đó phải đạt được cái tính rõ ràng về ngôn ngữ truyền đạt. Thứ hai đó, nó phải đạt được cái tính chính xác. Chính xác về nội dung thuật ngữ, chính xác về nội dung Phật học, chính xác về cái khái niệm từ ngữ tiếng Việt hay là tiếng Việt để mà chúng ta đang sử dụng. Hoặc không sử dụng chính xác đó là người nghe hiểu trật hết, rất là nguy hiểm. Cần phải sử dụng các câu chữ ngắn gọn ở trong văn nói. Còn trong văn viết đó, chúng ta có thể dùng những cái câu phức hợp, cái câu có mệnh đề liên hệ nhằm giải thích, và nó tạo ra cái tính lắt léo cho văn phạm, nó thể hiện được tính chiều sâu thông qua các điển tích và thành ngữ. Nhưng mà trong văn nói, nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cái cấu trúc phức tạp, phức hợp của văn viết, chúng ta rất khó thành công, vì người nghe đó không thể lý giải kịp thời được cái lượng thông tin bằng những cái phong văn phạm câu chữ rắc rối. Và ngôn ngữ phải mang tính cách hình ảnh và cụ thể để người ta có thể tưởng tượng được, hình dung được. Nhưng rất may là ngày nay chúng ta có phương pháp kỹ thuật số tức là máy chiếu, cho nên mình có thể dùng những cái hình ảnh minh họa, những cái câu chữ tiêu đề để cho người ta có thể nhớ được. Chứ còn trước đây nó không có những cái kỹ năng này đó, mà nói một cách mà thiếu cụ thể, người ta không có mường tượng được, không hình dung được. Thì cái thông điệp dù có hay, có cao siêu kia cỡ nào đi nữa, người nghe đó là quề luôn. Đối với người nghe chân lý đó, thì chúng ta phải thấy làm thế nào đó để khơi mở được cái sự cảm nhận ở họ từ những chân lý mà chúng ta truyền đạt. Nó phải là cảm nhận được. Và toàn bộ những cái cảm nhận được bằng trái tim và nhận thức của họ thì phải dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận được, tức là nội dung mình truyền đạt người nghe phải chấp nhận được. Và dĩ nhiên cũng có những nội dung, nhất là cải chính, là hướng đến là chánh tính hay là chánh tri kiến để đạt được trí tuệ đó, nó phải trải qua cái giai đoạn là cái cú sốc về nhận thức và tâm lý. Tình trạng này nó nhiều lắm, và khi mà chúng ta gặp những tình trạng như thế đó, chúng ta cũng đừng nên đó là sợ hãi. Vì trước đây đó, khi người ta tiếp nhận một cái thông tin mang tính mê tín, bây giờ mình cải chính từ mê tín thành chánh tín đó, thì cái người nghe đó chứ phải sốc. Sốc trước nhất là họ nuối tiếc một quãng thời gian quá khứ đã từng nghe những cái nội dung mang tính là phương tiện chứ chưa phải là chân lý. Cái tiếc nuối đó nó làm cho họ bị sốc đi. Và có nhiều người có thể bị đình chỉ cái việc thực tập Phật pháp một thời gian, một ngày vài ngày vì tiếc nuối đó. Nhưng mà sau đó là nó sẽ điều chỉnh lại từ từ để dẫn dắt họ đi vào con đường, vào quỹ đạo gọi là chánh đạo của đạo Phật. Và điều này nó dẫn đến một cái hệ quả tất yếu, đó là đạt được sự lệ lạc ở hiện tiền. Như vậy cái tiến trình vòng pháp từ một vị giảng sư truyền đạt các thông điệp rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, cụ thể để được cảm nhận, để được chấp nhận và để được lệ lạc ở người nghe. Thì vai trò của nhà hoằng pháp mới được xem là thành công. Vấn đề 3, khế cơ và khế lý trong sư phạm hoằng pháp. Số 1, yêu cầu và khế lý. Và ngữ nghĩa khế lý là phù hợp với chân lý Phật dạy. Đây là điều mà chúng ta không nên quên với tư cách là pháp sư. Rất nhiều pháp sư cho phép mình á mở phương tiện để đáp ứng khế cơ, nhưng mà nó đi ngược lại với khế lý, tức là chân lý Phật dạy, thì chúng ta đã làm những công việc không còn phù hợp với cái mục tiêu ban đầu của chúng ta là truyền bá chân lý nữa. Theo kinh Trường Bộ tập 3 trang 277 và Luật Tạng tập 1 trang 9 bản Pali, thì các tu sĩ nói chung và những nhà hoằng pháp truyền bá chân lý nói riêng đó cần phải nắm vững và truyền bá phù hợp với tứ thánh đế. Tứ thánh đế còn được gọi là bánh xe chánh pháp hay bánh xe chân lý. Đây là chân lý được Đức Phật đề cao nhất, vì đó là cái pháp môn quan trọng nhất trong lịch sử 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật, và nó được chấp nhận bởi các trường phái Phật học khác nhau. Giảng dạy thì giảng dạy, trong việc ứng dụng Phật pháp trị liệu đau khổ niềm đau thông qua giảng dạy, thì các vị pháp sư cần phải nhớ chúng ta phải đi theo 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau của người nghe, của người đang học chúng ta là một hiện thực, để chúng ta giúp đỡ họ tránh 3 thái độ tiêu cực, cường điệu hóa, vì như thế sẽ làm cho cái cảm xúc của người bị khổ đau đó nó ứ trệ lại và bế tắc, có thể dẫn đến tự tử hay là trầm cảm. Tránh tình trạng phớt lờ, vì như thế là liều mạng. Sự phớt lờ không làm cho nỗi khổ niềm đau kết thúc, nó âm ỉ hoạt động ngày càng mạnh hơn, lớn hơn và mất sự kiểm soát của chúng ta. Tránh tình trạng đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm và tắc trách. Và ở bước 1 này đó, chúng ta phải làm giúp cho người đến với mình đang học Phật pháp của mình thấy rõ được đâu là bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách đang có mặt với họ. Ngoài cái việc chúng ta giải thích khổ gồm có ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, ngũ thu ẩn, còn đau thì gồm có sanh già bệnh chết, chúng ta phải nêu bật được vấn đề này, vì quần chúng đến với chúng ta là vì họ bị khổ thôi. Còn khi hết khổ rồi thì ta ít đến chùa lắm, ngoài trừ là những người giác ngộ lý tưởng. Thì ở phương Tây, Mỹ, Pháp, Úc, Canada, châu Âu, người giàu thì ta ít đi chùa, người ta không có bị khổ thì ta ít đi. Do đó nó phải thấy được vấn đề này để chúng ta bước đến bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân khổ đau. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế đó, thì nguyên nhân của khổ đau là tham ái, tanh ha. Nó dẫn đến tình trạng bám với chỗ này, chấp hữu chỗ kia, dẫn đến ba tình trạng dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái là đam mê, nghiện, tình yêu và tính dục. Hữu ái là đam mê và nghiện, là sự tái hiện ngủ ở kiếp sau. Và phi hữu ái đó là sự đam mê và nghiện cái chết, là tự tử, là từ chối, kết thúc. Còn phối hợp với kinh 12 nhân duyên đó, thì nguyên nhân của đau khổ niềm đau nó còn có đó là tham sân si chấp thủ. Nên là phối hợp lại thì chúng ta có cả 4 thứ: tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Phải làm sao hướng dẫn được cho người học Phật thấy rõ được các nỗi khổ niềm đau của họ nó có gốc rễ từ 1 trong, 2 trong, 3 trong, hoặc là bao gồm cả 4 các nguyên nhân chính yếu vừa nêu và những dây mơ rễ mắc của chúng. Ai thất bại trong việc truy tìm và định hướng được mặt mũi của nguyên nhân khổ đau, người đó sẽ bị thất bại trong việc hướng đến hạnh phúc. Và khi mà mình phân tích nhân quả của khổ đau như thế này đó, thì cái người tu học Phật đó sẽ đạt được cái chánh tính và chánh kiến liền, chứ mà không họ cứ đi lầm vòng, nay thầy bùa, mai thầy pháp, mốt vào thầy phong thủy, năm cái đến là thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, là từ mê cho đến mê thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Bước ba, làm thế nào để giúp cho người bị khổ đau đó tin tưởng rằng là mình có thể đạt được đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Và Niết Bàn đó là ngay trong cái sống hiện tại này. Niết Bàn không phải là cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà, cực lạc Đông Phương của Phật Dược Sư, hay là các cõi Phật nói chung. Niết Bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, cảnh giới, nơi chốn, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, nơi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau kết thúc và các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đã không còn nữa. Nói chung là bước 1, bước 2 đã kết thúc thì lúc đó là có Niết Bàn. Và nhận thức này nó rất là quan trọng vì để giúp cho người ta giải phóng được cái trầm cảm và cái hình thức tự tử. Nếu mà chỉ nhìn thấy khổ đau không, đấu tố khổ đau không, trở nên là tiêu cực. Còn ở đây đó, đó là phải khổ đau thì có Niết Bàn. Và đây là cái bước rất quan trọng, đó là mục tiêu quan trọng nhất của toàn bộ cái quá trình hoằng pháp. Bước tư là chỉ rõ được con đường hướng đến sự kết thúc khổ đau, đạt được an vui hạnh phúc và chứng đắc được Niết Bàn tại trần thế. Chúng ta phải giải thích được cái phương pháp quan trọng nhất về tâm linh của đạo Phật, đó là con đường trung đạo. Và con đường trung đạo trong ngữ cảnh văn học Pali đó được hiểu là Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo ở trong kinh Trung Bộ được định nghĩa là độc đạo hay là độc lộ, con đường duy nhất mà. Dĩ nhiên là vấn đề này đó, nó có một cái sự tranh luận giữa các trường phái theo đạo Phật Đại Thừa. Tại vì một số người chủ trương trường phái mới đó, thì ta cho rằng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Thực tế đó thì Đức Phật chưa từng dùng khái niệm pháp môn trong cuộc đời của Ngài. Ngài chỉ dùng cái khái niệm là Dhamma Skanda. Skanda là uẩn, Dhamma là pháp, dịch nghĩa đen là pháp uẩn. Trong ngữ cảnh này đó, pháp đây là chân lý, uẩn là nhóm những lời giảng dạy hay là những bài kinh giảng dạy, những bài kinh giảng dạy về chân lý. Và chưa bao giờ Đức Phật dùng khái niệm 84.000 pháp môn bao giờ, và Ngài cũng chưa bao giờ dùng 84.000 pháp uẩn. Ananda là đệ tử của Ngài mô tả rằng là ông học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu. Tại vì cái đó là cái phần sớ giải Asataka của cái kinh Tăng Chi thôi, chứ chưa phải là cái phát ngôn chính thức từ tôn giả Ananda nữa. Do đó dựa vào kinh Pali đó thì chúng ta thấy là pháp môn quan trọng nhất của Đức Phật đó, nếu chúng ta tạm mượn cái khái niệm của Trung Quốc để mô tả về những gì mà Đức Phật đã đóng góp, thì đó chính là Bát Chánh Đạo thôi. Đều có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nội dung này thì Tăng Ni nắm phá rưỡng rồi, không cần phải triển khai tại đây. Thế vậy về yêu cầu khế lý đó, thì các vị pháp sư khi giảng bất cứ một đề tài nào cũng phải dựa trên cái cấu trúc nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc này. Nhân quả khổ đau là dẫn đến người phàm tái sanh trong sự luân hồi, rồi có vế một về vế hai. Nhân quả hạnh phúc á thì làm cho con người đạt được các cái gì lệ lạc ở trong kiếp người này để trở thành chân nhân, và cao hơn nữa là trở thành thánh nhân đối với các tu sĩ. Còn những nội dung nào nó mang tính phương tiện không phù hợp với tứ thánh đế này đó, thì chúng ta phải biết rằng đã dựng lập lên nó thì chúng ta phải tháo dỡ nó. Nếu không tháo dỡ nó, chúng ta gọi là có cái lỗi trách nhiệm, cái lỗi thiếu trách nhiệm đối với Đức Phật và đối với đạo Phật. Phần lớn các pháp môn do các tổ sư dựng lập đó đều mang tính phương tiện, đáp ứng cho một cái thiểu số căn cơ nào đó hoặc là một nhóm căn cơ nào đó. Nhóm căn cơ đó có thể là đa số, nhưng mà là phương tiện thì đó là giả lập thôi. Giả lập trong tự thân không phải là cú kính. Cho nên các pháp sư phải đạt được yêu cầu khế lý ở trong giảng dạy Phật pháp. Và đây là cái yêu cầu rất là quan trọng. Chúng ta tạm dừng bài đề 1 tại đây. Lẽ ra thì cái dẫn nhập và sư phạm Hoằng Pháp đó, nó chỉ có một buổi thôi. Như vậy chúng tôi nói hơi dài, cho nên phần còn lại chúng ta sẽ học ở buổi thứ hai. Trong buổi thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về cái khế lý ở một cái phương diện khác. Đó là nắm vững được năm quy luật của cuộc sống ở trong kinh Đạm Bali mà các vị pháp sư đó cần phải tuân thủ để nội dung truyền đạo của chúng ta nó không rơi vào các mê tín. Dù có muốn rơi vào mê tín nó không rơi được. Nếu cho là nắm được cái khế lý ở đây là gì, phù hợp với các cái quy luật của vũ trụ và quy luật cuộc sống. Và sau đó chúng ta mới nói đến cái khế cơ, là ứng hợp với cái trình độ của người nghe. Ở trong bài kế tiếp xin kết thúc tại đây.